Trích sách tiên tri Ê-dê-ki-en. Chú phán như thế này: Phần ngươi, hỡi con người, hãy nghe các lời ta sẽ phán cùng ngươi. Ngươi chớ phản nghịch như loài phản nghịch kia. Hãy mở miệng mà ăn những sự ta sẽ ban cho ngươi. Tôi nhìn, thì có một bàn tay đưa về phía tôi. Trong tay có cuốn sách cuộn lại. Người mở cuốn sách ra trước mặt tôi. Sách viết cả mặt trong, mặt ngoài. Trong sách viết những lời than vang, rên rỉ và kêu trách. Người phán cùng tôi rằng: Hỡi con người, ngươi hãy ăn sự ngươi tìm được. Hãy ăn cuốn sách này và đi nói với con cái Israel. Tôi mở miệng và người cho tôi ăn cuốn sách ấy. Và bảo tôi rằng: Hỡi con người, hãy lấy cuốn sách ta ban cho ngươi làm lương thực mà ăn cho no. Tôi ăn, và nó trở nên ngọt ngào như mật trong miệng tôi. Và người phán cùng tôi rằng: Hỡi con người, hãy đi đến nhà Israel và nói cho chúng nghe những lời của ta. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe. Chúa có lời ban sự sống đời đời.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi: Chớ thì ai là kẻ lớn nhất trong nước trời? Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: Thật, thầy bảo thật các con, nếu các con không hóa nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào nước trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong nước trời. Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh thầy, tức là đón nhận thầy. Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này. Vì thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan cha ta, đấng ngự trên trời. Các con nghĩ sao? Nếu ai có 100 con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ 99 con trên núi để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, thầy bảo thật các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó, hơn 99 con chiên không thất lạc. Cũng vậy, cha các con trên trời không muốn để một trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, ngay câu đầu tiên chúng ta nghe trong bài phúc âm là các môn đệ tới hỏi Chúa Giêsu, ai là kẻ lớn nhất trong nước trời? Không phải là người thông thái, tài giỏi, giàu có, vua chúa ở trần gian, mà lại là một kẻ mà đối với xã hội không có tài sản, tùy thuộc hoàn toàn ở nơi cha mẹ, đó là những em bé. Và Chúa Giêsu cụ thể là gọi một em bé lại đứng giữa các ông, rồi mới nói. Vì em bé trong xã hội Do Thái, nó không có một cái tiếng nói trong xã hội, trong gia đình. Tất cả đều tùy thuộc vào cha mẹ hết. Vậy mà Chúa nói, nếu không hóa nên như trẻ nhỏ các con, sẽ không được vào nước trời. Không được vào nước trời chứ đừng nói chuyện là lớn hay nhỏ. Mà vào nước trời thì phải trở nên như con trẻ, nghĩa là tùy thuộc 100% vào Thiên Chúa như một em bé vậy. Cha chúng ta trên trời, Đấng toàn năng, có quyền trên trời dưới đất, Ngài đã sáng tạo vũ trụ này và sáng tạo con người. Cho nên, Ngài khôn ngoan, tài giỏi và có khả năng làm tất cả mọi cái mà con người không thể nào làm được, thì Chúa có thể làm được tất cả, ngay cả tạo dựng nên con người mà. Cho nên khi chúng ta đặt mình trong tinh thần của một con trẻ tùy thuộc 100% vào Chúa, thì lại là kẻ lớn nhất ở trong nước trời. Và Chúa Giê-xu cũng bảo chúng ta học nơi chính Chúa là hiền lành và khiêm nhường, chứ không phải là khoe khoang ngạo mạn, kênh kiệu cho mình là số một, tài giỏi hơn người khác, rồi đưa ra kế hoạch này, kế hoạch nọ, rồi muốn người khác làm theo ý mình. Trong khi Chúa đến là để phục vụ, và phục vụ cho đến chết trên thập giá, chứ không đòi hỏi người khác phải làm cái gì theo ý của mình. Vì vậy, tất cả cái não trạng, cái quan niệm sống của trần gian, nó khác hẳn với nước trời. Đối với trần gian, giàu có, địa vị xã hội, có vây cánh, có thế lực là quan trọng. Nhưng mà đối với Thiên Chúa thì lại ngược lại. Ở trên thiên đàng không còn vây cánh kiểu đó, không còn tiền bạc, không còn địa vị xã hội. Mà chỉ những ai yêu mến Chúa trên hết mọi sự mới ở gần Chúa. Mà những đứa nhỏ thì nó hoàn toàn hướng về cha mẹ của nó. Thì chúng ta cũng vậy, hoàn toàn hướng về Chúa, tùy thuộc 100% vào Chúa. Chúng ta không đưa ra quyết định cho Chúa, mà chúng ta tìm ý muốn của Chúa để theo quyết định của Chúa, làm mọi cái theo thánh ý của Chúa, chứ không phải theo ý của chúng ta. Như vậy, người lớn nhất trong nước trời là người biết khiêm cung, biết đặt tất cả cái tâm tình của mình tùy thuộc hoàn toàn vào Chúa. Như Chúa Giê-xu là Thiên Chúa, có quyền năng hóa bánh ra nhiều, có quyền năng cho kẻ chết sống lại, có quyền năng xua đuổi ma quỷ và chữa lành bệnh tật. Vậy mà Ngài đầu phục Chúa Cha hoàn toàn, và Ngài để lại sự bình an đích thực cho nhân loại khi chúng ta đầu phục Chúa Cha giống như Chúa Giê-xu. Đừng vạch ra kế hoạch mà cầu nguyện đòi Chúa phải làm theo ý mình. Tất cả những cái đó giống như một đứa con hư, cứ luôn luôn đòi hỏi cha mẹ phải làm theo ý mình. Chúng ta phải là những đứa con ngoan, biết vâng phục theo thánh ý của Chúa và biết rằng ý của Chúa là khôn ngoan nhất. Đối với con người không hiểu nổi, không lý giải nổi tại sao khi thành công được mọi thứ thì đùng một cái, một cơn bệnh đến và rồi bỏ lại tất cả cho trần gian, rồi ra đi về bên kia thế giới. Bỏ lại tất cả, để cho chúng ta biết rằng mọi cái của trần gian chỉ là phương tiện, chứ không phải là cùng đích. Và cùng đích của chúng ta không phải sống ở trần gian, mà sống mãi mãi với Thiên Chúa. Cho nên cơn bệnh, chiến tranh, sự dữ nó xảy đến, để cho chúng ta biết cuộc sống trần thế này, nó rất bấp bênh. Hôm nay khỏe đó, ngày mai sẽ mất đi. Tất cả đều thay đổi hết, không có tồn tại vĩnh viễn được đâu. Tất cả đều phải ra đi. Và chúng ta ý thức được sự thật về mình là tùy thuộc hoàn toàn vào Chúa, để trong tinh thần của một đứa con, chúng ta sống đúng cái tình con thảo của Cha trên trời và nhận ra quyền năng của Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Ngài có toàn năng trên trời dưới đất và mọi việc Chúa đều có thể làm được và làm tốt nhất. Còn chúng ta chỉ biết những cái hiện tại, chỉ biết những cái rất gần và cho cái thú, cái lợi ích kỷ của mình thôi, chứ không nghĩ với toàn thể nhân loại và toàn thể vũ trụ này. Do đó, chúng ta ý thức, chúng ta là những người con của Cha trên trời. Chúng ta hãy sống đúng cái tâm tình của một đứa con với Cha trên trời. Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này, vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy, tức là đón nhận những kẻ hèn mọn, những kẻ như là những em bé nó không có gì hết, nhưng mà chúng ta đón nhận như là đón nhận chính Chúa và đối xử nhân từ yêu thương, đến để phục vụ, để làm những gì tốt nhất cho nhau là làm cho chính Chúa. Có như vậy, đời sống của chúng ta nó mới bình an và hạnh phúc mãi mãi bây giờ và trên thiên quốc. Và như vậy, khi chúng ta nhìn mọi người, chúng ta không nhìn theo khía cạnh của trần gian, giàu sang, phú quý, địa vị xã hội, mà nhìn linh hồn của họ, con người của họ là con cái của cha trên trời, mà các thiên thần của từng người chúng ta hằng chiêm ngưỡng nhan thánh cha ở trên trời, và chúng ta kính trọng từng người như Thiên Chúa Cha luôn luôn yêu thương và tôn trọng tự do của từng người. Chúng ta hãy yêu thương và kính trọng mọi người như là làm cho chính Chúa Giêsu đến để phục vụ, và Chúa coi những gì chúng ta phục vụ cho anh chị em mình là làm cho chính Chúa. Rồi bất cứ cái gì mất đi thì chúng ta cũng muốn tìm kiếm. Chúa coi từng người chúng ta, dù chúng ta tội lỗi như là một con chiên bị đi lạc vậy, Chúa cũng sẵn sàng để 99 con trong hoang địa để đi tìm cho được con chiên lạc. Cả vũ trụ này hàng bao nhiêu tỷ người, nhưng Chúa đối xử yêu thương từng người chúng ta, và Chúa đã có chương trình tốt nhất cho từng người chúng ta. Chúng ta hãy tin vào Chúa để lúc nào chúng ta cũng cầu nguyện cho mọi người trở về với Chúa. Chúng ta ao ước, khao khát mọi người yêu mến và thực hành lời của Chúa để không có bị hư mất đời đời. Nhưng mà Chúa muốn cho từng người chúng ta được hưởng hạnh phúc đời đời với Chúa. Cha các con trên trời không muốn để một trong những kẻ bé mọn này phải hư mất, mà Ngài đã dọn chỗ sẵn cho những ai yêu mến Chúa đều có chỗ ở trên trời. Chúng ta ý thức Chúa là tình yêu. Ngài đến và muốn cho chúng ta được hạnh phúc bây giờ và mãi mãi trên thiên quốc. Vì vậy, chúng ta hãy ý thức sự thật của cuộc đời chúng ta hoàn toàn tùy thuộc vào Chúa như một em bé. Và khi chúng ta có những anh chị em và chính mình nếu có lạc bước, thì hãy trở về với Thiên Chúa ngay lập tức. Vì chỉ có Chúa là nguồn hạnh phúc. Lạc vào trong tiền bạc, danh vọng lạc thú, chúng ta chỉ là nô lệ cho nó. Có những người bị nô lệ cho cờ bạc, rượu chè, thuốc phiện, dâm ô và không ra được. Thì chúng ta hãy đến với Chúa, xin Chúa giúp chúng ta. Và mọi người, trong thánh bình mầu nhiệm của Hội Thánh, chúng ta cùng cầu nguyện cho anh chị em chúng ta được ơn hoán cải, được thoát khỏi nô lệ tội lỗi. Chúng ta không có cậy mình hơn người khác đâu. Chúng ta cũng cần sự trợ giúp của toàn thể thân mình mầu nhiệm giáo hội cầu nguyện cho chúng ta nữa. Và tất cả sức mạnh của chúng ta là ở nơi Chúa Giêsu Kitô, đấng yêu thương từng người chúng ta, chứ không phải nơi của chính chúng ta đâu. Chúng ta cứ ví cuộc sống như một bóng đèn đi. Mà cái sức sống, cái làm cho cái bóng đèn nó sáng lên là nhờ cái nguồn điện đi bên trong thì đèn nó mới sáng. Còn nếu không có nguồn điện đó thì dĩ nhiên là công tắc điện có mở lên, dây điện có câu sẵn hết rồi, bóng đèn rất là tốt đi nữa, nó vẫn không tỏa sáng được. Cho nên chúng ta biết tất cả cái nguồn năng lực, cái nguồn hạnh phúc là đến từ Thiên Chúa, không có nơi nào khác. Mọi người ở trần gian rồi cũng chết. Mọi người vẫn có cái giới hạn của nó. Thì chúng ta hãy tìm kiếm Chúa Giêsu Kitô, đấng yêu chúng ta, và Ngài có cái sức sống của Thiên Chúa. Ngài ban Thánh Thần tình yêu của Chúa để Chúa Thánh Thần nối kết tất cả chúng ta lại với nhau. Cho nên nhờ Chúa Thánh Thần chúng ta mới có thể trở nên không hoàn toàn để đầu phục Chúa Giêsu, đầu phục ý muốn của Chúa và thực hành thánh ý của Chúa, chứ không phải để làm theo ý của chúng ta. Như bài đọc 1 nói cho chúng ta, Ezekiel nuốt cuốn sách là lời của Chúa, là luật của Chúa, và cảm thấy như là lương thực ngọt ngào trong miệng của mình, như là mật ở trong miệng. Vì ông ta tin vào Chúa và sống lời của Chúa, thì tâm hồn nó bình an và hạnh phúc. Vì vậy, sau khi đã được Chúa huấn luyện để nghe lời Chúa, để thấm nhập lời của Chúa rồi, thì được sai đi để nói lời Chúa cho dân tộc Israel. Hỡi con người, hãy đi đến nhà Israel và nói cho chúng nghe những lời của ta. Chúa sai đi làm tông đồ của Chúa, nói lời của Chúa, mình như là một cái loa, một cái micro của Chúa, và chúng ta chu toàn cái bổn phận đó. Còn phần còn lại là chuyện của Chúa với các linh hồn. Chúng ta mong muốn điều tốt nhất cho mọi người, mong muốn mọi người đều tin thờ Chúa, đều yêu mến Chúa, để họ được bình an và hạnh phúc, thì chúng ta trao tất cả cho Chúa. Chúa biết cái gì tốt nhất cho từng người chúng ta. Và chúng ta khiêm cung nhìn nhận sự thật về mình, tùy thuộc hoàn toàn vào Chúa. Chúng ta sống cho Chúa, chúng ta chết cho Chúa, chúng ta làm mọi việc vì yêu mến Chúa, để cầu nguyện cho nhiều người được ơn hoán cải trở về với Chúa, và thiên đàng sẽ vui mừng vì một người hoán cải trở về với Chúa, một con chiên lạc trở về với Chúa. Thì Chúa chờ đợi từng giây phút, mời gọi từng người chúng ta hãy trở về bên Chúa, vì Chúa mới là nguồn sự sống đích thực thôi. Còn tất cả trần gian không có nơi nào có khả năng ban cho chúng ta sự sống, tình yêu và sự bình an vĩnh viễn được. Chỉ có Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa yêu thương chúng ta, Ngài có quyền năng để nâng đỡ chúng ta và giúp chúng ta biết tín thác hoàn toàn vào Chúa, biết trở nên tinh thần của một em bé, không có thách thức Chúa, nhưng đầu phục ý muốn của Chúa để bình an và hạnh phúc thực sự chúng ta sống trong thế giới này đều đạt được, vì Chúa yêu thương từng người chúng ta và Chúa muốn cho chúng ta được bình an và hạnh phúc. Vì vậy, chúng ta hãy thực hiện thánh ý của Chúa, lời dạy của Chúa và tôn kính mọi người để chúng ta trở nên như một em bé trong tay Chúa và được cái chỗ ưu tiên một trong vương quốc công bằng và yêu thương của Chúa. Nhưng trước khi đạt tới vương quốc đó, chúng ta phải qua thử thách, qua khổ nạn mới đến phục sinh vinh quang với Chúa Giêsu Kitô. Và các thiên thần hỗ trợ chúng ta, các thánh trên trời hỗ trợ chúng ta. Chúa yêu thương và nâng đỡ từng người chúng ta. Amen.
Cành hoa trắng đơn sơ dưới chân bàn thờ, cho con làm một ngọn nến khiêm cung đứng trong đền Ngài, cho con ngày đêm say mê tôn nhan Chúa bao từ nhân, cho con mơ về thiên quốc của người nhỏ bé mộng manh. Con luôn mơ về bên nước Chúa, cho ai tâm hồn nhỏ bé đó. Con xin luôn là trẻ thơ đơn sơ mà Thiên Chúa hằng yêu mến. Con không ham việc gì quá lớn, nhưng say mê những việc ngon hen. Khi khiêm nhu phục vụ anh em, mang theo tâm tình thương mến. Niềm tin tha trong tay Chúa quan phòng luôn, cho con quả tin mềm yêu Chúa thương sẽ thương thật nhiều, cho con tâm hồn thơ bé để được Ngài mãi nâng. Con trẻ thơ đơn sơ mà Thiên Chúa hằng yêu mến. Con không ham việc gì quá lớn, những say mê những việc mòn hen. Khi khiêm nhu phục vụ anh em, mang theo tâm tình thương Thiên Chúa.